Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý tiền hữu tri thức, nội dung bài 8 kinh Hiện Nhân là giá trị và ứng dụng của trí tuệ. Đây là một trong những phần rất quan trọng của bài kinh và cũng là tiêu chí hướng đến của người tu học Phật. Sử dụng được kho tàng trí tuệ, chúng ta giải quyết được hầu như là các vấn nạn trên cuộc đời. Trí tuệ theo tinh thần Phật dạy bao giờ cũng là kiến thức, phương pháp và kiến thức giải quyết các vấn nạn. Nhờ sở hữu được nguồn trí tuệ, hành giả có thể sống thông dong và đối diện trước bất kỳ một bế tắc và trở ngại gì cũng có thể tháo mở và giải quyết nó đến nơi đến chốn. Trước khi đi vào phần giá trị và bản chất của trí tuệ đó, Bồ Tát Hiền Nhân đã giới thiệu một cách bao quát về bản chất của Niết Bàn, mà theo đó đó người sở hữu được sẽ chiếu soi tuệ giác. Bồ Tát Hiền Nhân trình bày như sau: trong trần thế chỉ có Niết Bàn là cao quý hơn cả, vì Niết Bàn là cảnh giới không có sự già nua, bệnh tật, chết chóc, không có đói lạnh, không có tai họa, nước, lửa, không có oan gia, không có trộm cướp, không dục vọng, ăn ái, không lo buồn, hoạn nạn, không tất cả những khổ sở và đớn đau. Đó là đoạn mô tả khá ngắn gọn về bản chất của Niết Bàn. Và theo đó, hành giả nào chứng đắc được, được xem là một bậc thánh, và tuệ giác của vị đó chiếu soi. Niết Bàn không phải là một cảnh giới vật lý, mà là một trạng thái tâm. Khi nỗi khổ, niềm đau, các phiền não tham sân si đã được chuyển hóa đến tận gốc rễ, chứng đạt đến Niết Bàn, hành giả không còn quay trở lại đời sống của một người phàm tục nữa. Các nỗi khổ, các bất hạnh, các tâm lý tiêu cực đã không còn bất cứ một cơ sở gì để tiếp tục tồn tại. Cho nên các khổ tâm, khổ do cảm xúc, chấp trước đã được nhổ lên đến tận gốc rễ. Vì đã chuyển hóa được tất cả những nỗi khổ tâm, thì làm cho tâm thức trở nên thanh tịnh, người chứng đạt Niết Bàn đồng thời cũng chuyển hóa được những nỗi khổ và những nỗi đau do thân tạo ra. Nặng nhất là tiến trình tái sinh trong sinh tử luân hồi, nhẹ hơn đó là về các loại bệnh tật, những nỗi sợ hãi về già nua và cảnh sinh tử biệt đã không còn là mối đe dọa về tâm lý. Cho nên bậc chứng đắc giác ngộ đã thoát hết tất cả mọi nỗi sợ. Quy luật vô thường, các tang thương do nạn nước, lửa, những cái tác động của thế giới, những biến đổi xung quanh hầu như không còn ảnh hưởng chi phối được tâm bất động của một bậc đã chứng ngộ Niết Bàn. Về bản chất, Niết Bàn là do vì chuyển hóa tận gốc rễ của tham ái, cho nên hành giả chứng đạt Niết Bàn sẽ không phải tái sanh ở kiếp sau theo nghiệp. Dĩ nhiên vẫn tiếp tục có mặt, nhưng có mặt bằng sự phát nguyện, có mặt bằng lòng từ bi, khác hoàn toàn với chúng sinh là có mặt do nghiệp lực dẫn dắt. Bồ Tát Hiền Nhân trình bày tiếp: Niết bàn là sự diệt độ. Diệt độ không phải là một sự chết, đó là sự giải thoát, trạng thái tự tại, thông dong. Khái niệm diệt độ trong Hán Việt đó, có thể dẫn đến một số ngộ nhận như là diệt mắt trở thành hư vô. Thì đó, diệt độ đây là một danh từ chỉ cho trạng thái không còn bất cứ một bóng dáng gì, ảnh hưởng nào, hơi hến nào của nỗi khổ, niềm đau và tham sân si. Do đó không thể đánh đồng niết bàn với cái chết, mặc dầu thỉnh thoảng trong Phật giáo vẫn dùng cái từ nhập vô dư niết bàn để chỉ cho sự giác ngộ một bậc thánh, và sau khi vị thánh đó theo lẽ vô thường để lại cái thi thể và tiếp tục tái sinh theo sự phát nguyện. Vô dư y có nghĩa là không còn tái sinh theo nghiệp, không bị chi phối bởi nghiệp, không bị ảnh hưởng trong luân hồi bởi các hành động và sự tạo tác. Mô tả một cách đơn giản, niết bàn là một trạng thái giải thoát, thông dong, tự tại, thảnh thơi, thoát ra khỏi vòng kiềm tỏa của các nghiệp xấu. Bậc chứng đắc niết bàn vẫn tiếp tục đối diện với các nhân quả trong thế giới thiên nhiên. Nhân quả bởi những gì mà các vị đã tạo ra trước khi giác ngộ. Quy luật nhân quả vẫn không loại trừ bất kỳ ai. Bồ Tát Hiền Nhân tiếp tục trình bày: Niết bàn hoàn toàn là một sự an vui, một nỗi niềm thanh tịnh vô biên. Có thể kiến lập được cảnh giới ấy trên trần thế cho riêng mình và cho chung tất cả muôn loài. Trạng thái thanh tịnh của tâm thoát ra khỏi mọi phản ứng của tham sân si sẽ làm cho con người trở nên thanh tịnh. Trạng thái nhẹ nhàng an lạc đó sẽ giúp cho hành giả đó thoát ra khỏi mọi tác động liên hệ đến các giác quan. Tạm gọi là một cảnh giới để dễ hình dung. Và niết bàn có thể đạt được trên trần gian này, chứ không phải là một thiên đường của các tôn giáo hay là thế giới cực lạc của các đức Phật sau khi con người qua đời. Và đó là điều mà tất cả chúng ta có thể đạt được trong tầm tay, và các chúng sinh cũng có thể đạt được nếu tu tập đúng. Giới thiệu về bản chất niết bàn trước khi mô tả về ứng dụng và giá trị của trí tuệ không phải là một sự tình cờ. Người chứng đắc niết bàn thì mọi lối sống và ứng xử đều song hành với trí tuệ. Người chứng đắc được trí tuệ là đang tiếp cận được và trải nghiệm được niết bàn. Vì đó trí tuệ vượt lên trên kiến thức thông thường. Trí tuệ, niết bàn, giải thoát, chứng đắc, đạo quả, chân tâm, thanh tịnh tâm là các khái niệm khác nhau nhưng cùng diễn tả về bản chất của sự giác ngộ. Vì đó ngoài các ứng dụng thì hành giả có trí tuệ đang trải nghiệm được với niết bàn, đó là kết quả và cũng là phần thưởng rất xứng đáng cho việc tu tập. 2. Ứng dụng của trí tuệ. Bồ Tát Hiền Nhân trình bày 4 dụng sau đây. 2a: Xây dựng trên nền tảng vững chắc. Bồ Tát dạy rằng chỗ đất bị nước mạnh xoáy lở thì dù 100 năm sau cũng không nên dựng lên trên đó bất cứ một cái gì, vì dòng nước sẽ theo thói cũ mà cuốn đi tất cả mọi thứ. Đó là kiến thức ứng dụng của một người có trí tuệ, đó là thấy rõ được nền tảng nhân quả của mọi việc đầu tư phấn đấu để chúng ta thành tựu được sự nghiệp hay là thành tựu đạo nghiệp trong cuộc đời. nơi đất xoáy mạnh bể nước, mọi xây dựng và các công trình đặt để trên nó đó là khó bền vững. Sự nỗ lực đầu tư trong tình huống này được xem như là công giả tràng. Nói cách khác, ai không có kiến thức về nhân quả, không sống tùy thuận theo nhân quả, không làm chủ được nhân quả, chưa có thể gọi là người có trí tuệ, tức là chứng đắc đích thực. Trung tâm tu học giác ngộ ở xã Gành Hào, tỉnh Bạc Liêu, lúc đầu nó là một cái dự án có nhiều triển vọng. Chính quyền tỉnh mời gọi đầu tư một công trình tâm linh lớn để giúp cho cư dân ở địa phương gần 20.000 người đó có thể cải thiện được đời sống kinh tế và nương vào các cái phát triển của du lịch tâm linh mà đời sống của các cư dân đó ngày càng được tiến bộ hơn. Nhưng khi đến những ngày cuối chuẩn bị làm lễ động thổ thì chúng ta thấy trục trặc. Lúc đầu thì cũng hơi buồn về sự cố diễn ra ngoài ý muốn. Bây giờ này ngồi nghĩ lại đó thì mình thấy biết đâu đó cũng là một điều may. Diện tích 10 mẫu đất được chính quyền tỉnh dự kiến cho để làm trung tâm giác ngộ tiếp giáp với bờ biển Gành Hào. Về bản chất thì biển này là một loại biển lở. Các cư dân địa phương cho biết là trong vòng 50 năm qua đó, từ bờ biển có chiều dài gần 2 cây số mà bây giờ chỉ còn lại là có 200 mét thôi. Theo quy định của Sở Tài nguyên Môi trường, Sở Nông thôn Phát triển thì các công trình xây dựng đó chỉ được đặt ở trên vị trí cách bờ biển 75 mét. Như vậy toàn bộ cái chiều rộng mà chúng ta có thể xây dựng trên lô đất đó chỉ là một cái khoảng rất ngắn. Đang khi cái chiều dài nó quá dài thì việc xây dựng các công trình về phương diện quản lý là rất khó. Vì tiếp giáp với mặt biển cho nên lô đất mà chúng ta tính nhận đó, nó thấp hơn mặt đường đến cả 2-3 mét. Nếu đầu tư san lấp mặt bằng của toàn bộ khu vực đó có lẽ chúng ta phải tốn đến 20-30 tỷ. Việc xây dựng ở tại bờ biển đó, thì đòi hỏi việc đầu tư tốt hơn và không có thể bị nước biển và muối dẫn đến tiến trình oxy hóa rất nhanh. Các hoạt động duy trì và bảo quản có lẽ nó đòi hỏi đến nhiều công sức và tiền bạc nhiều hơn. Và theo cái đà bị lở đất thì trong vòng vài chục năm nữa cái khoảng cách chiều dài 200 mét đó có thể bị rút ngắn lại còn 100 mấy chục, cái đến là còn 100, còn vài chục. Và các công trình được xây dựng trên đó có lẽ phải đối diện trước rất nhiều các thách đố. Âu cũng là một điều may khi có những cái trục trặc dẫn đến tình trạng không thể tiếp tục đầu tư xây dựng cái công trình tâm linh tại khu vực đất được giao. Áp dụng vào trong đời sống thực tiễn đó, thì lời dạy này như là một ẩn dụ. Xây dựng cái gì mà trên nền tảng của không vững chắc là một sự liều lĩnh vì tính rủi ro của nó quá cao. Mức đầu tư của chúng ta vào nó thì có thể nhiều, nhưng mà thành quả đạt được đó, thì có lẽ là không có gì là bền chắc. Do đó khi đầu tư kinh tế, văn hóa, giáo dục để có hoạt động tôn giáo thì người tu học Phật cần phải thấy rõ cái nền tảng đầu tư của mình có vững chắc hay không, để hoa trái của sự đầu tư có thể mang lại các giá trị tích cực trong việc phụng sự hoặc là cải thiện đời sống nhân sinh. Nếu nền tảng vững thì đầu tư đó được xem là có kết quả và đáng được khích lệ. Bằng không cũng nên xem lại, tư duy lại, đánh giá lại. 2B, không nên vội tin, là một trong những ứng dụng rất quan trọng của trí tuệ. Tính thận trọng trong tình huống này là rất cần thiết, vì chúng ta đông lo tính đếm được nhân, các duyên thuận, nghịch và kết quả kéo theo sau khi một sự đầu tư đó mà nào đó đã được đặt ra. Bồ Tát Hiền Nhân dạy như sau: người có ác tâm mà giả vờ bảo mình là họ cam kết sẽ bắt đầu làm lành thì mình quyết không nên tin dội, vì tâm ác của họ chưa diệt, họ có thể trở lại làm việc ác, ta nên phải dè dặt. Dè dặt như một ứng dụng của trí tuệ khác với chủ nghĩa hoài nghi. Người rơi vào chứng bệnh hoài nghi không phải là do không có kiến thức vững, không có chiều sâu, nhưng mà vì họ bị vướng kẹt vào tình trạng là hầu như không tin bất cứ cái gì có giá trị, có sự thật. Vì đó họ đặt vấn đề tất cả. Chủ nghĩa sắc lại là một trong các cái hệ quả tất yếu của tâm hoài nghi. Lúc đầu khi tiếp xúc, nghe trình bày một điều hay, chia sẻ một điều tích cực, người nghe có thể tin nhận liền, sau đó quay trở về ngồi nghiền ngẫm lại, bắt đầu hoài nghi tất cả, mặc dầu giá trị đó là vẫn hiện hữu, việc theo đuổi hay là đầu tư vào vẫn có kết quả, nhưng người rơi vào chủ nghĩa hoài nghi không tin thế. Dè dặt là một phản ứng cần thiết, nó đòi hỏi chúng ta suy nghĩ chín chắn hơn, cẩn trọng hơn, do đó chúng ta có một cái chiều sâu, có nội tỉnh và có cái sự vững chãi trong bất kỳ cái gì chúng ta chuẩn bị quyết định, theo đuổi và nỗ lực để hoàn tất lý tưởng. Lời dạy này có thể như là một dữ liệu tham khảo đối với ai có chồng hoặc vợ, con cái, anh chị em, người thân vướng vào những cái cơ nghiện ngập ma túy, rượu chè, bài bạc, hưởng thụ, ăn chơi, dựa dẫm. Lời hứa hẹn của họ không có gì là đảm bảo, cũng chẳng nên lấy đó làm tin. Trong cơn túng quẫn và bị dằn vặt bởi cơn nghiện đó, thì người ta làm liều hứa đại, chứ thực tế có hứa cũng không làm được. Do đó treo tất cả những cái thành tựu của chúng ta trên lời hứa của những người không có khả năng thực hiện là một sự liều lĩnh cần phải xét lại. Thương và giúp đỡ những người thân vướng vào cái chứng nghiện, đôi lúc phải dùng phương pháp tiêu diệt đại sĩ, tức là phương pháp cứng rắn, để cho người thân trải qua nỗi đau, nếm lấy các vị đắng, tự động tìm ra cho mình một giải pháp để khắc phục các bế tắc mà mình đang bị vướng phải. Lòng thương cảm, ngộ nhận với tâm từ bi sẽ dẫn đến tình trạng là ta biến mình trở thành cái chỗ dựa dẫm lâu dài và đầy bất hạnh cho những người thân, thiếu tinh thần phấn đấu và vươn lên. Do đó không nên vội tin trong tình huống này sẽ giúp cho chúng ta thấy rõ được cách ứng xử, lời nói, việc làm của những người hứa hẹn, để tình huống nào ta nên tin, tình huống nào ta nên không chấp nhận, nhờ đó tránh được các hậu quả xấu tiêu cực về sau. 2C, nỗ lực theo trình tự. Đây cũng là một trong những ứng dụng của người có trí tuệ. Bồ Tát Hiền Nhân dạy như sau: ai muốn làm việc gì phải thực hiện lần lần, như người đào giếng đào mãi xuống dưới lòng đất sâu sẽ có mạch nước, lắng đọng mạch nước một thời gian, nước trở thành sông có giá trị phục vụ. Kiến thức về nhân quả là một trong những ứng dụng của trí tuệ. Đòi hỏi chúng ta có một cái chiều sâu về tầm nhìn, chiều rộng về hiểu biết. Cho nên cái gì nó cũng phải đòi hỏi đến tính thời gian, công sức, đầu tư và trình tự nhất định. Thiếu một trong các yếu tố vừa nêu có thể dẫn đến sự thất bại, mặc dù ta có tâm huyết, có nguyện vọng chân thành. Tu học Phật trong giai đoạn kỹ thuật số cũng là một điều phước báo, nhưng cũng là một trở ngại. Phước báo là vì kinh điển bằng văn bản, kinh điển internet, kinh điển dạng âm thanh hầu như không có gì là thiếu. Chỉ cần có lòng, ta có thể truy cập và sử dụng được cái nguồn tri thức quý giá từ kinh điển để sống hạnh phúc và thành công hơn. Cũng là điều bất hạnh là vì các phương tiện truyền thông kỹ thuật số hiện đại đó cung ứng chúng ta quá nhiều, đến độ chúng ta sẽ không biết chọn cái nào trước và chọn cái nào sau. Nhảy vọt trong tâm linh là một sai lầm lớn. Rất tiếc hiện nay thì các lớp giảng dạy giáo lý Phật pháp á thì hầu như ít có đi theo một trình tự từ thấp đến cao. Ngay cả giảng đường chúng ta đang học cũng thế. Là chọn lựa một số bài kinh hoặc là một số chuyên đề để đáp ứng cho nhu cầu tìm học. Như là những người mới bắt đầu vào Phật pháp mà tham dự những khóa học như thế này thì có lẽ là khó nắm vững được các cái nền tảng căn bản của lời Phật dạy và ứng dụng thực tập tu tập như thế nào để có kết quả sớm nhất. Thế giới internet là một cái gì đó vô cùng tận, hàng ngàn các bài kinh đã được dịch tiếng Việt, hàng vài chục ngàn các quyển sách Phật giáo bằng nhiều ngôn ngữ, cao vừa thấp lẫn lộn. Rất nhiều người là mới bắt đầu vào Phật giáo nhưng mà là đọc những quyển sách dành cho sinh viên thạc sĩ và tiến sĩ, cho nên nó có thể hiểu nhanh, mà rồi cái nền tảng không vững, kết quả là sẽ thiếu vắng kiến thức căn bản trong sự hành trì. Tập hợp kiến thức bằng việc đọc những quyển sách đó sau một thời gian, nếu không khéo có thể dẫn đến tình trạng cống cao, bỏ rơi sự hành trì từ những kiến thức Phật pháp là một lỗ lã lớn. Ở đây Bồ Tát Hiền Nhân đưa ra ảnh dụ giống như đào giếng, muốn gấp cũng không được. Đào chưa đến độ sâu mà muốn có nước cũng không được. Đã đến một độ sâu nhất định, nước phúng lên mà vội sử dụng liền cũng không được, vì nước đó là nước vẳng đục, có nhiều vi trùng, không đảm bảo cho các cái nhu cầu sử dụng uống, ăn, giặt giũ, vân vân. Cho nên phải đào đến một độ sâu nhất định thì nước đó mới có thể sử dụng cho các mục đích dân sự. Nhờ có kiến thức về trình tự, các điều kiện trước và sau, ta có được cái tâm điềm tĩnh hơn, dưỡng vàng hơn, do vậy khỏi phải lo lắng nhiều. Hôm qua tại khu du lịch Tân Cảng, câu lạc bộ 4T dành cho các bệnh nhân ung thư và câu lạc bộ doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp khoảng 200 thành viên đến để lắng nghe chúng tôi chia sẻ đề tài theo yêu cầu dám thất bại để hạnh phúc hơn. Từ 12 giờ đến 1 giờ là phục vụ cơm, tất cả đều là thực phẩm chay, không có chế biến theo công nghệ chay giả mặn. Món cuối cùng là món lẩu mì, nhưng mà bên nhà hàng họ quên đi đưa nước lèo ra đó thì chưa được nấu, cho nên để cả hai cái cục gì quên rồi, cái cục mà đốt lửa đó cũng còn cháy sạch trơn rồi mà nước vẫn chưa sôi. Bỏ rau vô thì lại càng ăn không được. Thay vì dự kiến ăn trong vòng 45 phút thì tất cả các thực khách tham dự ngày hôm đó, hôm qua đó là phải mất gần 2 tiếng đồng hồ mới xong. Dĩ nhiên cũng có người ta dội muốn ăn liền để có công việc, thì trong đó là có một số bác sĩ tham gia câu lạc bộ bốn tê mới nhắc các thành viên của mình thôi thà chậm chút xíu, lỡ trễ rồi cho trễ luôn, chứ ăn nấm rau mà sống như thế này đó coi chừng về bị chột dạ. Sự vội vã thường làm cho chúng ta nghĩ đến tiết kiệm thời gian thôi, nhưng có những thứ không thể tiết kiệm được, nó buộc phải theo một trình tự thôi. Sớm hơn trở thành là chín vú, và để đúng thời tiết nhân duyên đó, nó sẽ chín mùi và chúng ta sẽ sử dụng toàn bộ được cái tính năng và giá trị của nó. Vì đó các Phật tử Tịnh Độ Tông cần lưu ý về ảnh dụ này: đừng nên sử dụng danh hiệu Phật, câu thần chú và các pháp môn tu, ngay cả các công đức, để cầu nguyện và hồi hướng cho quả tốt sớm trổ với mình. Việc sớm trổ quả đó chỉ là tạo ra tình trạng quả chín vú đó. Giống như trái cây chín vú không có chất bổ nhiều như trái cây chín mùi, để lâu không được, sử dụng không nhiều mục đích, thì việc làm chín vú các quả phước báo và công đức sẽ làm cho chúng ta dễ dàng rơi vào mê tín dị đoan theo công thức cầu gì được đó. Có lẽ vì vội vã mà rất nhiều người sử dụng thần chú để cầu nguyện, sử dụng danh hiệu Phật để cầu nguyện, đang khi thần chú và danh hiệu Phật là một công cụ, theo đó ta nhiếp niệm được tâm, sống trong chánh niệm, nhờ đó phát triển chánh định, tự giác chiếu soi. Thành quả đạt được này đó sẽ giúp cho chúng ta rũ bỏ được nỗi khổ về niềm đau. Khi ép các cái nhân lành thành là quả chính vú, ta chỉ hưởng được cái phước với điều kiện là ta đã gieo trồng đủ các chánh nhân. Còn bằng không đó, càng cầu nguyện, càng trì chú, càng niệm Phật, càng văn sinh, ta chỉ đạt được sự thất vọng thôi, vì nhân quả không tương thích. 2D, ra tay giúp đời. Bồ Tát Thầy Nhân dạy: bậc trí thấy rõ được sự nguy hiểm hoặc bất bình trong cuộc thế thì hay ra tay cứu giúp, cũng như người có tài bơi lội có thể bơi ngang qua dòng nước mạnh và sẵn lòng giúp những người chết đuối. Ứng dụng cứu người giúp đời đó là một hoạt dụng của người có trí. Ai an phận thủ thường, sống với tâm bằng quan, hoặc thái độ đèn nhà ai nấy tỏ, được xem chưa phải có trí tuệ. Nỗi khổ niềm đau của chúng sinh nó cũng ít nhiều liên hệ đến chúng ta. Do đó bằng cái nhìn duyên khởi, ta thấy việc cứu giúp những người đang bất hạnh vượt qua nỗi khổ niềm đau bằng tin nhân quả, bằng sống với trí tuệ đó, chính là một trong những dấn thân mà những bậc trí càng phải làm, làm như một cam kết, làm như một niềm vui. Các Phật tử tu học theo lời Phật dạy đó cũng cần phải phát tâm làm các việc làm. Từ thiện xã hội ngày nay nó là một cơ hội lớn. Chia sẻ các vấn đề bất hạnh đó là giúp cho chúng ta hoàn thiện được nhân cách và đạo đức của mình. 65 tỉnh thành hiện nay, mỗi một tỉnh thành đều có một trại giam, một trung tâm cai nghiện, trung tâm bảo trợ xã hội, trung tâm người già và tàn tật, trung tâm thanh thiếu niên ba, tức là các thiếu nhi cơ nhở, hoặc có một số nơi có thêm trung tâm tâm thần. Các hoạt động từ thiện của con người đó giống như là những giọt nước phúng vào sa mạc, từng giọt bốc khói thôi, có nghĩa là không thấm bếp vào đâu. Vì đó cũng với số tiền đó, công sức đó, thời gian đó, nếu phối hợp với các hoạt động hoằng pháp thì bên cạnh việc trao tặng một phần quà chẳng đáng giá bao nhiêu, những người bất hạnh nó có thể nghe được một bài pháp, trong đó nó chỉ cần thấm được 1/10 của bài giảng, và chỉ cần 10% người nghe thấm được như thế thì giá trị lệ lạc biết dường nào. Trên thực tế thì các Phật tử làm hoạt động từ thiện rất nhiều. Rất tiếc là làm đơn lẻ, mỗi người tự làm, thích cái gì chúng ta làm cái đó, chưa có sự phối đối kết với các giảng sư. Cho nên sau các hoạt động từ thiện, chúng ta không để lại những phương pháp để vượt qua nỗi khổ niềm đau mà người bất hạnh rất cần để vượt qua cái mặc cảm về thân phận bèo dạt mây trôi. Và thậm chí có nhiều người nghĩ rằng là tại sao nhân phẩm của mình còn thấp hơn là những con vật gia súc ở trong nhà của các nhân vật giàu có. Ra tay giúp đời có phương pháp bằng trí tuệ đó thì giá trị của sự giúp sẽ cao hơn. Việc trị liệu khổ đau sẽ được thực hiện ở mức độ sâu và rộng hơn. Thì đó các Phật tử nên lưu tâm phối đối kết để kết quả được tốt đẹp. Ngoài ra thì người Phật tử cũng cần giúp đỡ những người thân. Mỗi người nên phát nguyện cứ mỗi một năm tối thiểu độ được một người chưa biết đạo trở thành Phật tử. Ai phát tâm lớn hơn nữa, một năm độ được 12 người, cứ mỗi một tháng ta độ được một người. Lúc đầu đó thì xem ra khó khăn, nhưng mà khi mà mình đưa ra một cái tiêu chí với một cái quyết định lớn thì ta thấy rõ trở thành Phật tử là hạnh phúc biết nhường nào. Cho nên cũng chia sẻ cái quyền được hạnh phúc như mình đã được với những người thân thương nhất. Đó là cái cách ta thương người thân và giúp cho họ có những giá trị như chính chúng ta đạt được. 3. Ứng xử của bậc trí. Về phần này Bồ Tát Hiện Nhân trình bày 3 góc độ. 3A: ứng xử qua lời nói. Bồ Tát Hiện Nhân dạy: về vấn đáp, người trí bao giờ cũng khác xa người tầm thường. Không nói lời nào mà không phải là lời nói lành. Bậc thầy bao giờ cũng chính đáng. Những đức tính này chứng tỏ rằng người ấy là một bậc trí. Nhân từ, mềm mỏng, cẩn thận, chắc thật, ôn hòa, nhã nhặn, lời nói hoạt bát và hay hâm mộ các việc lành. Là một bậc trí đích thực á, không chỉ tỏ ra xung quanh lối sống những giá trị thanh cao. Hàng ngày bằng lời nói đó thì bậc trí luôn luôn sử dụng truyền thông để mang lại lệ lạc cho tha nhân. Cái gì cũng sẽ trở thành một công cụ tốt để phục vụ Phật pháp. Ở đây bậc trí chú trọng đến việc nói việc lành, tán dương việc lành, nói với thái độ mềm mỏng, có hiểu biết, tế nhị, cẩn trọng, và nói cái gì đó là chắc cú cái đó, dẫn đến tình trạng người nghe cảm thấy hài lòng, vui vẻ, hân hoan, phấn chí và quyết nỗ lực để làm. Chia sẻ một kiến thức hay không khó, nhưng nói thế nào để cho người nghe có thể tiếp nhận và làm theo là một thách đố. Ở đây đó, bậc trí nhấn mạnh đến cái góc độ nói làm sao để cho người khác thực tập được và đạt được sự chuyển hóa ngay sự thực tập. Cho nên phải nói bằng thái độ ôn hòa, nhã nhặn, khác hoàn toàn với cách nói dạy đời. Nói dạy đời có nghĩa là mình khinh thường người khác, và đang khi nghe đó, người nói làm cho người nghe có cảm giác bị mặc cảm, tự ti. Do đó là họ khó có thể ứng dụng cái nguồn tri thức đứng đắn áp dụng trong đời sống. Do vậy kết quả của lời nói không mang lại lợi lạc cho ai. Trong kinh Đức Phật đưa ra một ẩn dụ cũng giống như là một cái ly nước đã bị đậy nắp, thì dầu cho lấy cái lượng nước của biển không cùng tận rót hàng ngày cho đến năm tháng trôi qua, ly nước đó vẫn không tiếp nhận thêm một giọt nước nào cả. Hình ảnh đầy nắp của ly tượng trưng cho sự bảo thủ, cái tôi quá lớn, thái độ mặc cảm tự ti, tâm cống cao ngã mạn, hoặc là thái độ cốc cần, nghĩ rằng là những gì mình biết, mình cần là mình có đủ rồi, không cần phải tiếp nhận, lắng nghe hay là học hỏi bất cứ người nào. Các thái độ đó đã trở thành một cái cản lực lớn làm cho chúng ta bị dậm chân tại chỗ. Bậc có trí là người biết khai thác bằng lời nói, đánh thức tiềm năng, đánh thức niềm tin để giúp cho người nghe từ việc gọi là thiếu tự tin trở thành một người phấn đấu vươn lên để đạt được thành công. Nitfu Chisit, một thanh niên người Úc, sinh vào năm 1982, lúc mới lọt lòng đã không có hai tay, cũng không có hai chân, anh chỉ có hai bàn chân nhỏ như là cái mang cá. Mẹ vừa nhìn thấy đứa con đầu lòng ngắt xỉu, cha muốn bỏ rơi. Sau đó họ tĩnh tâm lại và muốn nuôi cái mầm sống này, và họ nêu ra một quyết tâm làm sao để cho đứa con tặc quyền này có được sự hữu dụng trong tương lai. Cho nên hai vợ chồng đã quyết định cho Nick vào học trong một cái trường mà tất cả các học sinh đều là những người khỏe mạnh bình thường. Thay vì đưa cháu vào trong trung tâm khuyết tật thì cha mẹ đã làm một công việc khác. Nhờ đó từ nhỏ đó, Nick đã vượt qua được cái mặc cảm về thân phận bất hạnh của mình. Lên 5 tuổi, cha mẹ của Nick đã huấn luyện Nick, cho Nick ở trên từng dạch, xin lỗi là một. Và cái cầu thang á, thì nó gồm có nhiều bậc thang để đi lên, thì Nick không cần phải để cho cha mẹ mình ẩm bồng, hoàn toàn không có chân mà anh ta phải dùng sức mạnh để nhảy lên một tầng cấp. Và cứ như thế, phải mất đến vài phút mới lên được cái phòng mình ở. Dùng miệng thay cho viết, cho nên năm 21 tuổi Nick đã có được hai bằng cử nhân. Và ngày nay đó, Nick là trở thành một diễn giả nổi tiếng trên toàn cầu. Có nhiều buổi thuyết trình đó, số lượng người nghe là khoảng 50-60 ngàn người. Và anh đã thuyết trình 1.600 đề tài khác nhau. Đó là một tấm gương phấn đấu vượt bậc. Anh dùng lời nói của mình để giúp cho những người cùng cảnh ngộ tệ hơn mình, bằng mình hoặc ít hơn mình, không nên mặc cảm tự ti và thân phận bất hạnh, mà hãy biến cái sở đoản, tức là những cái khiếm khuyết của cơ thể, thành một sở trường. Ai cũng hiểu rất rõ, nếu Nick là một giáo sư tiến sĩ lỗi lạc toàn cầu mà không bị tặc quyền, các buổi thuyết giảng của Nick chưa chắc có được 1.000 người nghe. Vì anh là một người khuyết tật, phấn đấu vươn lên từ cái mảnh đề bất hạnh và truyền đạt lại từ cái kinh nghiệm sống của mình, từ cái cách vượt qua cái thái độ trầm cảm muốn tự tử khi bị chúng bạn phân biệt đối xử, trở thành một người thành công. Do đó giá trị của lời nói và sự truyền cảm hứng đó nó vô cùng lớn, đến độ người ta phải bỏ tiền ra để được Nick chia sẻ các kinh nghiệm sống. Mặc dù các kiến thức đó cũng bình thường thôi, nhưng mà nhìn người thật, việc thật, nghe người thật, việc thật, chia sẻ kinh nghiệm thật, bao giờ nó cũng có một cái sức truyền lửa, mồi đèn lên dây cót mạnh hơn rất là nhiều. Do đó có tâm Bồ Tát, có trí Bồ Tát, biết gì chúng ta cũng mang lại lệ lạc cho tha nhân. 3B, ứng xử trong việc làm. Bồ Tát Hiền Nhân dạy, nghe lời nói, thấy việc làm của ai thì biết là tâm và khẩu giống nhau. Bản thân bậc trí, lời nói về việc làm là thống nhất. Xem cách cư xử về thế đi đứng của bậc trí mà biết là không có sự giả dối nào. Chiêm nghiệm việc họ làm, cách họ ăn mặc, cách làm lụng cũng như biết đó là bậc có trí tuệ. Đây là những thước đo để đánh giá đâu là một người có thực tập, có trải nghiệm và tiếp cận được chìa khóa trí tuệ trong cuộc đời. Thông qua biểu hiện qua các việc làm cụ thể thôi. Nói được là làm được, làm được là diễn đạt được. Đây là hai vấn đề bổ sung cho nhau. Có nhiều vị có đạo đức, sống tốt, gương mẫu tốt nhưng mà không nói tốt được, tại vì không có kiến thức, vẫn chưa được xem là bậc trí theo tiêu chuẩn của kinh này đặt ra. Những người nói tốt mà không làm được việc tốt cũng không phải là một bậc trí, mà chỉ là một diễn giả, là một người có tri thức đúng. Là bậc trí phải nói đúng và làm đúng, nói và làm có một tương quan và sự tương thích với nhau. Về cách cư xử, đi, đứng, nằm, ngồi, giao du, tiếp xúc đều thể hiện sự chắc trực, đứng đắn, đàng hoàng và hướng về chân lý, không giả dối, không màu mè, không giả trang, không lừa đảo. Cái gì ra cái đó, ngang ngay sổ thẳng, rất rõ ràng. Lối ăn mặc, cách làm việc, cách thể hiện đều cho thấy đó là một bậc có trí tuệ chiếu sáng. Làm việc chung, quan sát, ta có thể học hỏi được rất nhiều các bài học quý giá từ những bậc có trí tuệ. Do đó, người có trí là những người có hành động. Các biểu đạt của họ bao giờ cũng mang lại lệ lạc cho tha nhân, chứ không chỉ đơn thuần là đạo đức tốt. 3C, tầm nhìn của bậc trí. Bồ Tát Hiền Nhân dạy: hãy kính tin nghe lời các bậc chứng dạy mà làm theo, vì chỗ hiểu biết của người trí rất đúng, bao giờ họ cũng theo chánh đạo và không có tâm lý tham cầu. Họ lại có khả năng suy xét, phán đoán rõ được việc quá khứ, hiện tại và tương lai. Đó là tầm nhìn của bậc trí, vượt hơn tất cả chúng ta về chỗ hiểu biết, cách ứng xử và giải quyết các vấn đề. Bất luận là cái gì, khi có bậc trí tham gia, tâm của họ không hề bị vẩn đục bởi lòng tham, sân hận và sự si mê. Họ thấy rõ được các việc mồ một, như là thấy các vân tay, chỉ tay trong lòng bàn tay của mình. Nhìn là có thể hiểu, hiểu là có thể làm được, làm là có kết quả. Trong ba phương pháp tư duy khoa học thì diễn dịch và quy nạp được xem là hai phương pháp phổ biến. Quy nạp diễn ra theo công thức: ta tổng kết các sự kiện diễn ra ở nhiều thời điểm và địa điểm khác nhau có cùng một kết quả, dẫn đến việc đúc kết thành một nguyên lý. Đó là kiến thức quy nạp. Ví dụ: chuồn chuồn bay thấp thì mưa, bay cao thì nắng, bay vừa thì dâm, là một loại kiến thức quy nạp. Bất kỳ ở đâu trên hành tinh này, bằng độ bay cao thấp vừa của chuồn chuồn do tác động thân của nó với khí hậu mà nó dự báo được thời tiết nắng mưa hay là trời quang đãng. Và do vậy, kiến thức quy nạp chuẩn đó sẽ có thể trở thành một bài học để giúp cho chúng ta đỡ mất thời gian mà cũng có được những kiến thức đúng. Diễn dịch đi theo công thức ngược lại: từ một nguyên lý, ta có thể suy ra thành các cá thể, các sự việc, các tình huống khác nhau. Người có trí dễ dàng ứng xử theo quy nạp và diễn dịch, tức là nhìn nguyên lý thì thấy được sự kiện, nhìn sự kiện thì tạo ra được nguyên lý. Cho nên có những thứ không cần phải học, không cần phải nghiên cứu cũng có thể biết được, là nhờ vào cái quy luật ứng dụng này. Rất nhiều người ngạc nhiên lục tổ Huệ Năng không biết một chữ cái, trở thành tổ thứ 6 của Thiền Tông, lỗi lạc nhất trong lịch sử Thiền Tông của Trung Quốc. Là bởi vì Ngài sử dụng trí tuệ chứ không phải là kiến thức. Kiến thức thì bị giới hạn, có học thì có biết, không học không biết. Ai có học ngoại ngữ thì biết ngoại ngữ, ai có học khoa học kỹ thuật thì biết khoa học kỹ thuật. Còn trí tuệ đó là do sự tu tập mà có. Cho nên dầu không có kiến thức về thế gian, kiến thức khoa học kỹ thuật, nhưng kiến thức về đạo đức, ứng xử đạo đức, tri thức về nhân quả, ứng xử về nhân quả, các bậc có trí nắm rõ, và do vậy dùng phương pháp loại suy hay diễn dịch có thể giúp cho những người nghe đạt được kết quả lớn. Đó là tầm nhìn là vượt trội hơn người bình thường. Sở dĩ có được như thế theo ngài Hiền Nhân là do vì các bậc trí sống với chánh đạo, trải nghiệm trong biển chánh đạo, thân ta sẽ được mát rượi bởi hạnh phúc nhờ chánh pháp. Có kiến thức, có thái độ, có tấm lòng, có nỗ lực, nhưng nếu đặt ở trong một môi trường tà đạo, ta cũng giống như bao nhiêu người tầm thường khác thôi. Tại vì cái cộng hưởng của đạo tà, khuynh hướng mê tín dị đoan sẽ làm chúng ta bị vướng kẹt vào trong cái lối suy nghĩ thiển cận, niềm tin sai lầm, hành trì hơi hợt, do đó không đạt đến kết quả an vui, hạnh phúc và bình an. Điều đáng quan trọng nhất, mọi việc ở quá khứ, tương lai, bậc trí biết đã đành. Việc đang diễn ra ở hiện tại, các bậc trí nắm rõ hơn bao giờ hết. Cho nên làm cái gì là có kết quả, đầu tư cái gì là có thể thành công. Không bị vướng kẹt bởi pháp luật, không trái phạm với lương tâm. Kết quả A là hạnh phúc trong các hành động, ứng xử, bao giờ cũng có thể có ở quá khứ, hiện tại và vị lai. Đào sâu về tầm nhìn đó, Bồ Tát Hiền Nhân dạy tầm mắt của bậc trí rất rộng. Họ có thể thấy rõ muôn mặt, muôn vật trong không gian và thời gian đều chỉ là biến hiện, muôn pháp đều quay về dứt điểm, không tịch bản nhiên. Hiểu biết rộng, tầm nhìn xa, kiến thức giỏi, giải pháp hay là các ứng dụng của tầm nhìn bậc trí. Từ kinh Trung Bộ cho đến các kinh Đại Thừa như Bát Nhã Tâm Kinh, Bát Đại Nhân Giác và kinh Hiền Nhân, kinh nào cũng đề cập sự bác học đa văn là một tài sản của bậc thánh và là tài sản của các bậc trí. Do đó bậc trí là người có tầm hiểu biết rộng. Ai chưa có được tầm hiểu biết rộng thì không thể trở thành trí được. Ứng dụng của tầm hiểu biết rộng đó vào mọi sự hiện tượng, các bậc trí thấy rất rõ. Không có nguyên nhân đầu tiên, không có sự khởi thủy, tất cả chỉ là một sự diễn tiến trôi chảy, tương tác đa chiều. Do đó không có định mệnh và số mệnh ăn bài, vì sự tương tác đó có thể dẫn đến tình trạng hoặc thay đổi tích cực hơn, hoặc thay đổi một cách xấu hơn, hoặc bị loại trừ bởi các nhân triệt tiêu. Do đó thấy rõ được bản chất của mọi sự vật hiện tượng. Như quan sát về biển, các cái đợt sóng nhấp nhô trên mặt biển chỉ là một hiện tượng. Bản thể thì nước vẫn là một cái mặt phẳng lì. Người có trí ngoài cái việc đánh giá sự vật qua hiện tượng còn thẩm thấu sự vật qua bản thể. Người phàm chỉ đánh giá sự vật qua hiện tượng thôi, cho nên ta dễ chìm cảm xúc theo nỗi khổ niềm đau thăng trầm lên xuống trong các bước ngoặt của cuộc sống. Còn bậc trí biết rất rõ thất bại chỉ là một bước ngoặt, là một điểm trong tiến trình, trong hành trình sự sống ta. Khó khăn, trở ngại, thách đố, bất hạnh, nỗi khổ, niềm đau chỉ là những cái chấm li ti trên một hành trình dài vô tận của một kiếp người. Cho nên thay vì mặc cảm, tự ti, sầu bi, u não, bậc trí lấy đó làm tiêu chí phấn đấu để vượt qua, dám thất bại để được hạnh phúc ha. Xem thất bại như một bài học quý. Không than vãn, không hành hạ cảm xúc, không đi đọc bản thân, không trách đời, không có oán hận người, mà tìm ra các giải pháp để giải quyết nó, tránh tình trạng tái phạm, tái diễn trong tương lai. Vấn đề 4, các biểu hiện trí tuệ của bậc trí. Bồ Tát Hiền Nhân trình bày gồm có 5 điểm sau đây. 4A, bậc trí thấy rõ ràng đề là một sự biến đổi tăng thương, trẻ trung rồi sẽ già nua, cường tráng rồi sẽ suy nhược, có sống thì sẽ có chết, giàu sang như mây nổi, tất cả đều là vô thường và bị vô thường chi phối. Liệt kê một số tình huống mà phần lớn chúng ta thường mắt thấy tai nghe hàng ngày, để chúng ta cảm nhận được trí tuệ ứng dụng của một bậc trí là thế nào. Nhìn thấy đời là một sự biến đổi theo chiều hướng hoặc tốt hơn hoặc xấu hơn, chúng ta không được phép ỷ lại, được xem là biểu hiện của bậc trí. Ai thương cuộc đời quá, đắm nhiễm cuộc đời quá, chán nản cuộc đời quá, đào tẩu khỏi cuộc đời đều là các ứng xử thiên cực và ngược lại với khuynh hướng của bậc trí. Thấy đời là vô thường cho nên chúng ta có thái độ chuẩn bị tâm lý tốt hơn. Khi các bất hạnh, các thay đổi, những việc diễn ra ngoài ý muốn, hầu như chúng ta đã có chuẩn bị tâm lý rồi, không ngạc nhiên, không khủng hoảng, không ngỡ ngàng, không sợ hãi, không buồn rầu, không tiếc nuối, và do đó ta lại tiếp tục bình tĩnh vượt qua trong các biến thiên của cuộc đời. Từ trẻ cho đến già là một tiến trình vài chục năm. Từ khỏe mạnh cho đến yếu ớt cũng là một tiến trình tương tự. Trong đó hai phương diện làm ám ảnh con người là sống và chết quấn quýt thay thế lẫn nhau. Mỗi một tích tắc trôi qua, các tế bào chúng ta chết để mở màn cho các tế bào khác được sống. Và cứ như thế, sự tiếp nối của sống chết trong các tế bào của cơ thể đó là cả một tiến trình. Áp dụng một tiến trình dài hơn trong sinh tử vô tận, mỗi một kiếp sống dài 30 năm, gồm có sống để chết, rồi chết tiếp tục để sống, và cứ như thế, cái quy trình này được tái đập đi lặp lại như là một cái gì đó đã được thiết kế, giống như cái phần mềm máy vi tính đã được lập trình. Có người sinh ra, lớn lên, già nua, bệnh tật, chết chóc, dài tích tắc sau khi chết tiếp tục tái sinh, trở thành phôi thai, sinh ra thiếu nhi, thiếu niên, thanh niên, trung niên, lão niên, chết. Cứ như thế, cái tiến trình đó được lặp lại. Lập trình đó là bất di bất dịch. Dầu là thịnh hay suy, thành công hay thất bại, lên voi xuống chó, bậc trí thấy đó là vô thường và bị vô thường chi phối, cho nên thay vì buồn khổ về nó thì trở nên điềm tĩnh, làm chủ cảm xúc để vượt qua các tai ách. 4B, Bồ Tát Hiền Nhân dạy: lúc ăn ổn, bậc trí nghĩ đến khi nguy cấp; khi hưng thạnh thì nghĩ đến lúc vô thường. Đó là những cái suy nghĩ mang tính nhân quả, lo cho tương lai, cho nền tảng của hiện tại, không ỷ lại, không ngủ quên cho chiến thắng, không dễ vui và không phó mặc số phận mình cho tương lai cho trải. Phải biết đầu tư, làm chủ bằng sự hoạch định, theo dõi bằng sự chăm sóc để thấy rõ được các diễn tiến về tâm sinh lý, thái độ sống, khuynh hướng sống. Nhờ đó chúng ta có thể nắm chắc được hạnh phúc và thành công trong tầm tay, từ hiện tại cho đến tương lai. Ở đây Kinh Phật hoàn toàn bỏ qua về quá khứ, vì quá khứ không đáng để chúng ta phải bận lòng. Công việc nào liên hệ đến lịch sử và khảo cổ thì dành cho các nhà lịch sử và khảo cổ. Những gì mà mọi công dân cần biết về lịch sử thì cần biết. Biết không phải để hận thù, mà biết như một bài học, biết như một cái gì đó quý giá, biết như một sự hung đúc, biết để chúng ta làm mới và đóng góp nhiều hơn. Ta không bị giới hạn và kẹt trong cái biết. Cho nên đang khi giàu thì cũng nên nghĩ rằng là có một lúc nào đó ta sẽ bị thất bại, thất nghiệp, hoặc không còn tiền nữa. Khi giàu sang Rồi mình cũng phải nghĩ đến cái hình ảnh gió thoảng mây bay, đến lúc nào đó sẽ tan biến. Ít nhất là lúc mà chúng ta nhắm mắt lại có đề. Mọi thứ ta tạo dựng có cao như núi, sâu như biển, rồi cũng phải bỏ lại sau lưng thôi. Rồi cũng có những cái mất mát rất là đột biến, tổn thất rất là ngoài ý muốn. Sự tiếc nuối sẽ làm cho chúng ta khổ thêm nhiều, bất hạnh nhiều hơn, không giải quyết được vấn đề gì. Cho nên quán cái tính vô thường tác động chi phối, để đang khi ta giàu ta biết tiếp tục làm phước, đang khi ta hạnh phúc ta biết quý trọng giá trị của hạnh phúc đích thực. Nhờ đó hạnh phúc tiếp tục tồn tại và đồng hành với mình. Đó là lối ứng xử rất có hậu của bậc trí cho hạnh phúc của mình và tha nhân. 4C. Bậc trí là người, hễ ai là người lành sẽ kính mến, người ác thì phải lánh xa. Nếu có hờn giận ai thì nên trừ bỏ, đừng vì thế mà gây ác hại người. Nhu hòa mà khó xâm phạm, yếu đuối mà khó thắng được. Đó là lối ứng xử rất khéo của bậc trí. Trường đời đó thì dạng nẻo, tâm tánh và nghiệp lực của mọi chúng sinh là khác nhau. Cõi đời gian ác tệ bạc là điều mà phần lớn các bậc cha mẹ thường nhắc nhở con em mình, để tránh những cạm bẫy, để khỏi bị lúng lúc sâu trong con đường, bị khổ đau. Ở đây thì chúng ta thấy là ứng xử vị trí đối với người ác, lánh xa nhưng không khinh. Đối với người thiện thì thân cận gần gũi quý mến, để tạo tính đồng hành, liên kết, nhằm làm cho cái thiện đó lắng ác, phổ biến và tác động tích cực đến đời sống của tha nhân. Bậc có trí thì không hề giận ai, cho nên là bao giờ người có trí cũng luôn luôn sống với một cái tâm điềm tĩnh, không giận, không hờn, không oán, không trách, không thù. Huống hồ là có những hành động thương tổn, bạo lực, khủng bố, giết chóc, tàn phá, hủy diệt. Bậc trí hoàn toàn thoát ra khỏi cái dòng ảnh hưởng và mạng lưới của các hành động tiêu cực vừa nêu. Trong tương quan xã hội đó, họ nổi trội nhưng mà vẫn thể hiện được sự nhu hòa, tức là hòa đồng với mọi người mà vẫn thể hiện một cái sự đặc sắc. Giống như vàng thau lẫn lộn, vàng vẫn chói sáng hơn thau, đồng chì thiết kẽm. Hài hòa thì có cơ hội hiểu được cái nguyên nhân nỗi khổ niềm đau của những người bất hạnh, nhờ đó giúp họ vượt qua. Hài hòa chứ không phải là bị hòa tan, cho nên là bản chất vẫn giữ được và giúp đỡ cho người đạt được các đặc tính, các phẩm chất tốt như mình đã đạt. Vàng ba số chín là vàng nguyên chất, mà khi đạt được rồi là không còn bị tạp chất quá nữa. Có bỏ trong hầm phân, rác rến, chỗ ô nhiễm thì vàng đó vẫn là vàng thôi, không bị ảnh hưởng gì hết đó. Còn vàng trang sức 7 tuổi rưỡi là vàng chuẩn, có giá trị cao, không thể bị đánh giá thấp như là các vật dụng trang sức bình thường. Thì bậc trí cũng như thế, hài hòa nhưng không làm đánh mất cái đặc tính vốn có. Và mềm yếu nhìn như từ bên ngoài nhưng mà thực ra rất bản lĩnh, rất cứng rắn, để không tạo ra những cái sốc nổi đối với những người xung quanh. Đó là nghệ thuật ứng xử đáng học. 4D. Các bậc trí thường theo chánh pháp và pháp của bậc thánh hiền, thường làm việc nhân từ, ưa dạy dỗ những kẻ ngu muội trở nên sáng suốt như họ. Bậc trí biết trị nước nên ban bố ân huệ cho những kẻ biết làm lành. Những người tu hành thì lo dẫn dắt người về nơi chánh đạo. Khi quốc gia có hỏa hoạn thì cùng nhau đàm luận, lo toan bảo vệ. Tế lui thì biết thời mới khỏi bị sự nghi ngờ và quán trách. Đó là những nghệ thuật ứng nhân độ thế, ứng nhân sự thế rất là ấn tượng của bậc trí. Thứ nhất, bậc trí luôn luôn đứng về những người thiện, người lành, người chân lý, bậc hiền thánh, các bậc giác ngộ, A-la-hán, Bồ-tát, Phật, tức là binh vực cái thiện và sẵn sàng hy sinh về cái thiện. Biểu hiện của bậc trí là giúp người cứu đề bằng hạnh nhân từ. Cho nên đối diện với những kẻ kém hơn không khinh thường, cao hơn không ganh tị, hài hòa, nâng đỡ, giúp đỡ. Làm những bậc cầm cân nơi một quốc gia thì có lòng bình đẳng, tâm vị tha, thái độ liêm chính, biết sử dụng người, đặt người đúng vị trí và sở trường để cho họ có khả năng đóng góp và phụng sự. Đối với những bậc tu hành thì người trí tạo điều kiện ủng hộ hết mình để cho người tu hành có thể làm được các phận sự độ sinh, làm cho xã hội được bình ổn. Mục đích là làm sao để dẫn dắt mọi người về nẻo chánh. Khi xã tắc lâm quy bởi nạn giặc ngoại xâm thì các bậc trí sẵn sàng đứng về chủ nghĩa yêu nước tích cực, tránh các thái độ và hành động yêu nước tiêu cực hay là yêu nước vị kỷ, hẹp hòi, làm cho hình ảnh của đất nước ngày càng đi xuống. Hiện nay việc tranh chấp Biển Đông giữa Trung Quốc, Việt Nam, Indonesia, Malaysia và những nước trong khu vực đã làm cho hình ảnh của Trung Quốc ngày càng bị mất đi trong cộng đồng quốc tế. Trung Quốc đã tự đặt ra cái bẫy và làm cho mình bị chết vào trong cái bẫy mất danh dự đó bởi lòng tham. Hiện tại ai cũng thấy rõ là dân số Trung Quốc đã lên tới 1 tỷ mấy, chiếm 1/5 dân số trên toàn cầu. Đất đai của Trung Quốc dù có lớn nhưng đã đến lúc không còn đủ sức để phục vụ cho một số lượng dân mãn quá lớn, đang khi nguồn tài nguyên thiên nhiên trên đất đã bị cạn kiệt rồi. Để đến lúc Trung Quốc nghĩ đến việc khai thác cái lòng biển mà về mậu dịch, về nguồn sản phẩm, về kinh tế dân dân, và để chứng minh mình như là một cường quốc trong khu vực. Cách chứng minh theo kiểu biến kẻ xâm lăng trở thành là nạn nhân là cái chiêu bài mà Trung Quốc đã làm, đang làm trong thời gian qua đối với chính sách Biển Đông. Thì hiện tại chúng ta thấy là cái phản ứng của Việt Nam á, là yêu nước, nhưng mà đang sử dụng phương pháp hài hòa, hòa đàm đó, vận động ủng hộ của quốc tế để đối thoại với Trung Quốc, nhưng mà vẫn chưa đi đến đâu. Tinh thần Phật dạy trong các kinh từ Bali cho đến Đại Thừa là đang khi quốc gia lâm nguy thì mọi người công dân, trong đó có Phật tử, càng phải có trách nhiệm. Trong lịch sử mấy nghìn năm của đạo Phật tại Việt Nam, các nhà sư cởi áo cà sa khoác chiến bào không phải là một hiện tượng đơn lẻ. Đó là một sự kiện rất là đặc biệt mà các quốc gia khác hiếm có. Đó là phát xuất từ lòng yêu nước. Đang khi đó, truyền thông của Trung Quốc ngày và đêm ra rã nhồi sọ cho 1 tỷ mấy công dân của mình rằng Việt Nam, một nước nhỏ bé, lưu manh, xâm lăng, chiếm đóng Hoàng Sa và Trường Sa của nước mình. Lòng yêu nước hẹp hòi đó đã làm cho họ nổi máu hận thù và muốn nước chủng Việt Nam. Đó là một chính sách là cực kỳ sai lầm trong thời toàn cầu hóa. Đại khi Trung Quốc hai tập đi qua chứng minh mình là một nước trưởng mạnh, lớn mạnh về tự do và dân quyền cũng như là các công bằng xã hội, thì bây giờ đó cái nỗ lực độc chiếm Biển Đông đã làm cho hình ảnh của họ trở nên xấu đi. Do đó yêu nước vị kỷ và cực đoan là một sai lầm lớn. Đạo Phật thì khích lệ cái tinh thần yêu nước cao thượng, biết hy sinh, không có xâm lắng, làm thương tổn quyền lợi hợp pháp của quốc gia khác, trên nền tảng tôn trọng các quyền hợp pháp quốc gia mình. Xem ra Trung Quốc không nghĩ đến vấn đề này. Trong giao tiếp thì Bồ Tát Hiền Nhân vẫn dạy là có chừng mực vừa phải thôi, để cho tránh mọi hiểu lầm, nghi ngờ, hàm oan. Lúc nào ta cần thì mình đến, không cần mình đến thường xuyên thì dẫn đến tình trạng là mất thời gian của người khác. Đó là những ứng xử mà bây giờ chúng ta thấy rất là phù hợp với đời sống xã hội. Cô lập quá mình với các nhà xung quanh đó là một lối sống ích kỷ. Nhưng mà qua nhà người khác chơi, đang khi người ta không có nhu cầu, không mời gọi, mà mình có không mời bảo trước, là một điều vi phạm cái quyền tự do cá nhân. Người trí thì ứng xử một cách trung lập, trung dung, trung đạo về vấn đề giao tế. Khi nào cần thì không lãng tiếc thời gian và công sức để giúp đỡ. Khi nào người ta không cần đó, thì mình phải biết có không làm phiền ai, để dành thời gian đó cho những người có nhu cầu, giúp đỡ, và việc giúp họ làm cho họ được hạnh phúc hơn. Đó vừa là một nghệ thuật và cũng là một lối ứng xử thông minh. 4E. Tuy có ơn đức rộng lớn đối với người, nhưng không bao giờ mong cầu đền đáp. Thờ người trí thì được phước và trọn đời không phải mắc những nạn tai. Xin đại dương chớ có nghi ngờ, pháp chánh trị không nên trái với lý đạo. Dạy dân lầm thì ngày càng thêm lợi ích cho đất nước. Đó là câu phát biểu rất là sâu sắc của Bồ Tát Hiền Nhân. Làm lành bằng tâm Bồ Tát, tức là với thái độ vô ngã và lòng tự tế vị tha, thì dĩ nhiên là không mong cầu và mặc cả nhân quả như phần lớn những người tại gia đang làm. Để mình làm điều gì đó là mình mong phước báo đến với mình, người thân, vân vân. Việc làm đó cũng tốt, ít nhất là nó thể hiện được cái mối quan tâm của ta với những người thân thương nhất trong gia đình, nhưng nó trở nên là ích kỷ. Trên thực tế đó thì nếu cần hồi hướng thì Đạo Phật dạy hồi hướng tất cả chúng sinh. Trên thực tế khi chúng ta hồi hướng với chúng sinh thì tất cả các phước mà ta làm được đó chẳng mất đi một cái gì. Nó chỉ là một nghệ thuật để mở tâm. Cái mối quan tâm của chúng ta dành cho người khác đúng lúc, và nhờ cái quan tâm đó ta khởi lên các hành động hướng dẫn cho người thân chúng ta đạt được an lạc từ nỗ lực chân chính của họ. Hồi hướng chẳng những không mất công đức mà còn giúp cho chúng ta có được một lối sống vị tha cao. Cho nên quý Phật tử tu tập tới Đạo Phật đừng bị kẹt vào trong hồi hướng, đừng dừng lại trong hồi hướng, vì hồi hướng chỉ là mối quan tâm thôi. Phải làm và tìm thiết thực trong làm. Khi làm ta đặt lên tiêu chí cụ thể, thay vì mình nói tôi xin phát nguyện cứu độ tất cả chúng sinh, ông Phật còn làm chưa được như thế, phát nguyện lớn như thế là không thiết thực, là quá mông lung, quá dài đằng đẵng và không cụ thể. Ta hãy giới hạn cái sự phát nguyện của mình vào những gì mà mình có thể làm được trong tầm tay, cái đó thiết thực hơn. Sau khi vua Tỳ Lộ Ly bình địa nước Sakya của Đức Phật, Đức Phật đã phát biểu có ba điều ngài không làm được. Thứ nhất là không thể độ hết chúng sinh. Thứ hai, không thể độ những người không có duyên, bao gồm những người có thành kiến, có mặc cảm, cố chấp, bảo thủ và có thái độ khóc cặt. Thứ ba là không thể độ được người mà nhân xấu đã đến lúc chín mùi, quả nó phải trổ thôi, không thể kéo giãn được tình hình, thay đổi được tình hình. Mặc dù Đức Phật chủ trương có chuyển nghiệp và có thể thay đổi được cuộc sống, nhưng phải có một tiến trình thay đổi, cho đến giờ cuối là không thay đổi được nữa. Như vậy học theo lời phát biểu lịch sử của Đức Phật, chúng ta cần phải phát nguyện cụ thể để chúng ta có thể thực hành cụ thể. Vậy đó, chúng tôi kính đề nghị quý vị thay vì nói là tôi phát nguyện độ sinh, độ chúng sinh quá nhiều, độ mấy người thân thôi còn chưa xong, có nhiều bà vợ Phật tử tuần thành độ ông chồng còn chưa được, có nhiều ông chồng đi chùa mà bà vợ cứ cào nhào cằn nhằn không cho đi, có những người cha thuần thành mà con là Phật tử mấy chục năm khích lệ hướng dẫn còn chưa xong, mà lúc nào mở miệng ra là tôi xin phát nguyện độ tất cả chúng sinh, lớn lao quá không thiết thực. Do đó làm cái gì là phải nhắm đến tính thiết thực, tính nhân quả, tính cụ thể thì nó mới có tác dụng thật được. Mỗi một cái nỗ lực thành công đó nó dẫn đến cho chúng ta một cái lòng hân hoan, tâm phấn chấn, mà làm được cái gì đó có ý nghĩa là có giá, tự động nó cảm thấy hạnh phúc hơn. Ở đây luôn tiện thì Bồ Tát Hiền Nhân cũng nói đến quả phúc báo của việc giúp đỡ, hộ trì, đồng hành với bậc trí. Phần lớn bậc trí chỉ có gia tài là gì? Trí tuệ thôi, chứ không có tài sản, của cải. Cho nên nếu không có sự đồng hành, ủng hộ, phát tâm của những người có tài sản và những người có điều kiện á, thì có lẽ là thiện chí của các bậc trí cũng không thể nào chiếu soi ở mười phương cõi được. Tính đồng hành đó sẽ tạo ra phước báo cho cả hai. Kết thúc đoạn kinh này đó, Bồ Tát Hiền Nhân nhắc nhở nhà vua: bệ hạ đừng có nghi ngờ, đó là sống bằng trí tuệ thì không có nghi ngờ. Thái độ chần chừ, do dự, thiếu quyết đoán, bỏ cuộc đối chừng, thay đổi, cuốn theo chiều gió đều là những biểu hiện của sự thiếu trí tuệ. Sở dĩ Bồ Tát Hiền Nhân nói như thế là vì lúc đầu đó nhà vua trọng vọng Hiền Nhân, nhưng sau khi nghe lời sàm tấu của vợ và của một số quan nịnh thần, nhà vua đã bắt đầu trở giáo, thay đổi quan điểm và không còn kính nể Hiền Nhân như thuở nào. Lời nhắc nhở đó như cho thấy càng phải có lập trường, đừng để cho những lời sàm tấu ảnh hưởng đến sự nghiệp lớn. Câu cuối cùng rất sâu sắc: dạy dân làm lành thì càng ngày càng thêm lợi ích cho đất nước. Có nhiều quốc gia đó chủ trương thế tục hóa là tốt, nhất là ở châu Mỹ, châu Úc, châu Âu. Từ thế kỷ 17 trở về trước cho đến thời kỳ cổ đại đó, Thiên Chúa giáo và Tin Lành đã khống chế toàn bộ mọi phương diện của đời sống phương Tây: chính trị, văn hóa, giáo dục, kinh tế, xã hội và mọi mọi cách trong cuộc đời. Cho nên đó là hãm phanh cái sự tiến bộ của con người, làm cho khoa học của phương Tây chậm phát triển như cái khả năng và tiềm năng vốn có của các nhân vật lỗi lạc tại các châu lục này. Phong trào thế tục hóa đã làm cho ảnh hưởng của Vatican không còn nữa, và ảnh hưởng của tôn giáo tách rời khỏi chính trị để cho các nhà nước dân sự và thế tục đó có thể làm công việc dựa vào luật pháp, tạo ra cái công bằng xã hội chứ không phải bị sức ép của Thiên Chúa giáo La Mã. Một số nước đang trong quá trình phát triển cũng muốn chủ trương thế tục quá, đến độ đi đến một cái cực đoan là loại hết tất cả các giáo dục đạo đức của đạo Phật và của tôn giáo nói chung ra khỏi học đường, và do vậy các thế hệ học sinh và sinh viên gần như phải bị lãnh đủ bởi cái hậu quả giáo dục thiếu nền tảng đạo đức. Kiến thức là cần nhưng phải là tất cả, và chưa đủ cho một đời sống hạnh phúc. Vài chục năm qua hầu như là giáo dục Việt Nam bỏ rơi giáo dục đạo đức trong nhà trường. 5-6 năm trở lại đây thì mới bắt đầu đưa vào giáo dục đạo đức ở cấp học tiểu học, dầu muộn màng nhưng rất là cần thiết. Các biến động xã hội, các tệ nạn xã hội, các phạm pháp trong xã hội ít nhiều gì cũng liên hệ đến cái việc kém giảng dạy đạo đức cho con người khi con người còn tuổi còn thơ. Tuổi thơ nó giống như là một cái mặt sáp đang cày, ta khắc lên cái gì dễ dàng, dễ lắm. Nhưng mà khi đã trở thành thanh niên rồi, các kiến thức sai, lối sống tiêu cực, tâm vị kỷ, thiếu lòng tử tế, muốn thay đổi không phải là giản đơn. Cái quán tính của thói quen xấu đó, nó có một sức rất mạnh, giống như là các loại cỏ hoang vậy. Không chăm sóc, không phân bón, không tưới nước cũng không chết, vẫn sống nhân răng thôi. Đang khi cái thiện, cái đạo đức, cái tâm linh không chăm sóc là chết queo. Do đó cần phải giáo dục cho người dân làm lành. Giáo dục luật pháp không chưa đủ. Luật pháp chỉ là một phương tiện để bảo hộ được cái quyền bình đẳng cho những người làm lành không bị thiệt thòi, cái làm ác bị trừng trị. Còn giáo dục đạo đức là một cái hoàn toàn khác, hỗ trợ luật pháp. Có nhiều giáo dục đạo đức chừng nào ở tuổi mẫu giáo, tuổi tiểu học, thì quốc gia đó sẽ bớt đi các nhà tù và luật pháp không cần phải bận tâm nhiều để cải tổ họ. Rất tiếc là giáo dục Phật giáo, đạo đức Phật giáo không được các quốc gia sử dụng là một phương châm để cải thiện đời sống nhân sinh, bên cạnh các kiến thức mà con người cần có để phục vụ cho hạnh phúc của mình. Nói tóm lại, trong phần thứ 8 này, Bồ Tát Thiện Nhân đã trình bày được các giá trị của trí tuệ, các ứng dụng trí tuệ trong đời sống thực tiễn, các biểu hiện của một người có trí, và những lời kêu gọi làm sao phải ứng dụng trí tuệ đó ở cái cấp giáo dục gia đình, giáo dục học đường, và các vị cầm cân này một quốc gia phải mở chính sách cho những giáo dục đó được thực hiện.